18i.net giới thiệu câu chuyện Chuyện tình quán cà phê phần 5. Phần 5 sáng hôm sau vừa dậy thì được tin nhắn của anh ta báo rằng cả quán sẽ tạm nghỉ bán trong vòng 1 tuần để sơn sữa, trang trí lại quán. Thế là đi học về là ăn cơm rồi nằm phịch xuống giường mà đánh một giấc cho đã. Ăn no là ngủ. Em ngủ lúc nào không hay. Chợt giật mình vì tiếng điện thoại reo. Nhìn đồng hồ đã thấy 3 giờ chiều rồi, nhìn vào điện thoại thì thấy con Lacoste gọi, em bắt máy anh nghe, anh rảnh không, anh mới ngủ dậy, cũng không bận gì. Em nghĩ chắc nó lại nhờ chở đi đâu đó đây, chút nữa anh qua nhà em chơi nhé, em có nấu cà ri gà, anh qua ăn chung với em nha. Em bất ngờ mấy bác ạ, không ngờ nó lại mời em qua nhà ăn cà ri đấy. Mà cái giọng nó nhút nhát rụt rè lúc mời em thấy thương lắm mấy bác ở. Đoạn rồi em rửa mặt thay đồ áo thun và quần jean đơn giản gọn gàng rồi lên xe phóng sang nhà con Lacoste. Đậu xe trước cửa nhà, con chó mập giờ đã mừng em chứ không còn sủa nữa. Hồi sau con Lacoste ra mở cổng, cha mẹ ơi, lại là bộ đồ phi nó hay mặc ở nhà, lộ hết cả hai trái bưởi và cái đùi trắng mịn. Em dắt xe vào cổng để đó, Lacoste khóa cổng rồi cả hai cùng vào trong nhà, ngôi nho nhỏ nhưng gọn gàng ngăn nắp lắm mấy bác ở. Phòng khách nằm đầu tiên, có cái ghế gỗ dài. Phía trước là một cái bàn gỗ, hai cái ghế đơn đặt ngay hai đầu bàn, sâu bên trong là nhà ăn, kế bên là nhà bếp. Đoạn rồi nó dẫn em vào nhà ăn rồi em ngồi xuống cái bàn ăn tròn. Nó sang nhà bếp kế bên mở nắp nồi cà ri ra múc hai tô, công nhận là cà ri rất thơm mấy bác ạ, nghe mùi đã chảy dãi rồi. Em thấy nó loay hoay quá nên đến phụ nó, em bưng hai tô cà ri lên bàn ăn. Nó cũng ngồi xuống bàn, ủa mẹ em đâu, để anh tới chào bác một tiếng, mẹ em về quê rồi, mai mới về, WTF, vậy là chỉ có mình em với nó ở nhà, em tự hỏi nó rủ em qua để làm gì, có khi nào nó có ý đồ giống chị L không, lúc này em cũng khoái chí lắm mấy bác ạ, vì thấy mình được nhiều gái thích thế rồi em hỏi nó thử, sao hôm nay rủ anh qua ăn cà ri vậy, mặt nó ngại ngại, mấy bác ở, khám dám nhìn em nữa, tê, thì em lỡ nấu nhiều quá nên gọi anh qua ăn phụ, để phụ vãi, thế là ra nó mời em qua để ăn trừ hao, đoạn rồi cả hai ăn cà ri. Nó nấu cay lắm mấy bác ở, cay mà ngon nên cứ ăn lấy ăn để, em ăn mà vã hết cả mồ hôi, ăn xong em ngước lên nhìn nó thì, ối giời ơi, mấy bác thử tưởng tượng cơ thể con gái lúc đổ mồ hôi xem, mồ hôi cứ chảy từ mặt xuống ngực ra em nó bóng lên như thoa dầu ấy mấy bác, làm cái khe núi càng thêm hấp dẫn. Trong giây phút này em nhận ra nó còn dễ thương hơn chị L nữa. Ăn xong nó dẹp cho em. Lúc nó tới cạnh em rồi nhươn ta lấy cái tô của em lên, cái cổ nó sát gần mặt em mấy bác ở. Con Lacoste cũng có mùi thơm riêng, có lẽ nó dùng dầu gội khác với chị L. Lúc nó lấy tô vô tình tay nó quẹt vào má em dính hết cả mồ hôi vào, cảm giác thích thích mấy bác ở. Đoạn rồi nó nói em ngồi chơi tí, nó đi tắm là đúng đấy, ăn có tí cay mà đổ mồ hôi như suối. Em lên phòng khách ngồi xem tivi, nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm làm em bồi hồi, em bắt đầu hình dung cơ thể con Lacoste lúc tắm. Trong giây phút em định tới nhìn lén nó tắm mấy bác ở rồi gạt đi. Trong lúc chờ nó tắm, em đi lòng vòng tham quan nhà nó. Em thử lên gác chơi, trên gác có hai phòng. Em đoán căn phòng có dán hình Doraemon ở cửa là phòng nó rồi. Em nghĩ nó tắm còn lâu nên tò mò mở cửa vào trong xem. Căn phòng đơn giản lắm mấy bác ở, một cái giường nhỏ, một cái bàn học, một cái tủ, hết. Giấy khen được đóng khung đàng hoàng treo ngay ngắn trên tường. Con này học giỏi vãi luôn mấy bác ở. Đoạn rồi em thấy trên bàn học nó có tấm hình em ẵm nó chụp ở đầm sen nước. Em dự là nó thích em rồi chăng? Rồi nhìn kỹ lại thì còn mấy tấm khác nó chụp với mọi người trong quán nữa chứ không riêng gì em. Em ngồi phịch xuống giường nó rồi ngạng người nằm xuống luôn. Giường con gái không biết sao mà thơm thế các bác, gối cũng thơm, chăn cũng thơm, em cứ nằm lăn lóc trên giường để mùi hương đó tỏa ra, thích lắm mấy bác ở. Đang nằm thì tay em chạm vào cái gì đó giống như miếng vải nhỏ, em cầm lấy đưa lên mặt xem thì mẹ ơi, là cái quần xịp, một cái quần xịp màu trắng có ren, em ngồi dậy. Cầm cái quần xịp đi đến bàn học ngồi ngắm, trong đầu em chợt nghĩ đến việc ngửi nó thử, bất thình lình em nghe tiếng bước chân lên gác, em vội nhét cái quần xịp vào túi rồi vờ đang coi hình. Anh ở đây hả? Em tắm lâu quá, nên anh lên đây ngồi chơi, anh vô phòng em mà không xin phép, anh xin lỗi nhé, gãi đầu, không sao, đoạn rồi nó vào phòng, ngồi xuống giường nhìn em. Phòng em hơi bừa bộn, anh đừng cười nha, trời, phòng anh còn bừa bộn hơn em gấp trăm lần, đoạn rồi hai người im lặng, em vờ xem hình, còn nó cứ ngồi thừ ra thế, anh ơi, em tâm sự với anh được không, em bắt đầu ngạc nhiên ư, em đậu đại học rồi, em nghe nó nói mà mừng thay nó luôn, chúc mừng em nhé, em cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn gì. Em đậu đại học cũng một phần nhờ anh đấy, nhờ có anh mỗi ngày chở em đi làm rồi, chở em về, em tỏ vẻ không hiểu lắm, nó nói tiếp, bình thường em đạp xe về nhà mệt lắm, học được một tí là đuối rồi. Nhờ có anh chở em về nên em học được tốt hơn. À, có gì đâu em, thôi mình xuống nhà đi anh, trên này nóng quá. Đoạn rồi em đứng dậy đi ra thì thấy trên nóc tủ có con gấu bông em tặng nó. Em cầm lên xem rồi trêu nó, gấu ai tặng mà đẹp vậy em? Nó cười thẹn, anh tặng chứ ai. Em cười, rồi nó nói, hôm đó có mình anh là nhớ sinh nhật em thôi, cũng có mình anh để ý tới em thôi. Nó nói nghe thương lắm mấy bác ở, em chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ đứng yên nhìn nó thôi. Rồi bỗng nhiên nó ôm lấy em, lúc này em rối lắm mấy bác ở, nó ôm em rồi còn sụt sịt nữa, nó ôm chặt lắm, ngực nó ép vào bụng em phê vãi mấy bác ở, em chẳng biết phải làm gì lúc này. Chợt suy nghĩ trong em, cơ hội chăng, có giường sẵn đây, trong giây phút này đây, em bị mùi hương, bộ ngực cái giường của em nó cám dỗ, em từ từ vòng tay qua ôm lại nó, từ từ siết chặt, nó thở hổn hển trong vòng tay em, cứ phập phồng, trong phòng khá nóng, bây giờ em chỉ cảm nhận được hơi ấm, mùi hương của ẻm, mặc cho không khí oi bức, lúc này cậu nhỏ của em đã chào cờ. Em dùng nó ấn vào bụng con bé, nó lật đật buông em ra, nhìn mặt nó hoảng lắm mấy bác ở, rồi nó chạy thẳng xuống nhà dưới, em thử người ra đấy, chẳng hiểu nổi, đoạn rồi em đi xuống nhà. Nó đang ngồi ở cái ghế gỗ dài ở phòng khách, cúi gầm mặt xuống, không thèm nhìn em một cái, em ra chào nó, thôi anh về nha, nó chẳng nói gì cả, cứ bấm bấm điện thoại. Em lủi thủi ra lấy xe rồi đi về, về đến nhà, em bứt rứt băn khoăn mãi, em làm nó giận rồi chăng, nhưng nó chủ động trước mà, hay là nó chỉ ôm em để bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng, hoàn toàn không có ý định kia, giờ nó giận em rồi, nó đã biết em là một thằng tà dâm, làm sao đây, em đã làm mất hình tượng của mình trong mắt nó, em ngồi phịch xuống ghế. Thấy có gì cộm cộm dưới túi quần sau, em thò tay lấy ra, thì ra là cái quần xịp của con Lacoste, em vội vào phòng đóng cửa lại, rồi nằm lên giường soi cái quần. Nhìn kỹ vào thì có một vệt vàng vàng dọc dưới đáy cái quần, em dựng cả da gà lên, ra đây là cái quần dơ chưa giặt, lúc này em bắt đầu cảm thấy phấn khích rồi đấy. Rồi em làm gì với cái quần thì mấy bác tự hiểu nhé, phải nói mùi của con Lacoste khác với của chị L lắm mấy bác ở. Ngày hôm sau em nhận được cuộc gọi của anh ca chủ quán. Anh ca rủ cả quán sáng mai cùng đi Vũng Tàu chơi 3 ngày 2 đêm. Em đồng ý. Em gọi hỏi điện cho Lacoste. Sao tút tút tút. Sao alo BN hả em? Anh ca mời cả nhóm mình sáng mai đi Vũng Tàu 3 ngày 2 đêm đó. Em đi không? Nó im lặng một hồi. Em không đi được. Nói xong nó cúp máy luôn. Em xác định là nó đã ghê tởm em rồi mấy bác ở. Đoạn rồi em chuẩn bị hành lý rồi đi ngủ sớm. Em tự hỏi không biết chị L có đi không. Đồng hồ báo thức 4 giờ sáng. Em dậy đánh răng rửa mặt rồi xách ba lô chuẩn bị lấy xe đi ra quán. Đoạn đang nổ máy thì có điện thoại. Lacoste gọi. Sao em? Anh qua chở em đi luôn nhé. Con này làm em bất ngờ hoài mấy bác ạ. Khó hiểu nữa. Em vừa băn khoăn vừa vui vui. Rồi chạy sang nhà nó. Nó đứng chờ sẵn ở cổng. Dưới đất để cái ba lô. Đúng là con gái. Nói có là không. Nói không là có. Đoạn rồi mọi người tập trung đông đủ ở trước quán. Cả thảy có 8 người như hồi đi đầm sen nước. Anh ca, hai con ca sáng, hai thằng mặt lừa, chị L, Lacoste em, đội hình đi gồm anh ca chở chị L, hai con ca sáng chở nhau, hai mặt lừa chở nhau, em chở Lacoste. Rồi sau hơn 5 tiếng đồng hồ trên xe, tê hết cả tờ rim mấy bác ạ. Mọi người đã có mặt tại Vũng Tàu. Anh ca dẫn mọi người đến một khách sạn 3 sao để nghỉ. Mướn 2 phòng, một phòng cho 4 nam ở, một phòng cho 4 nữ ở. Em vào phòng nằm phịch xuống giường mà tận hưởng máy lạnh quá đuối. Mọi người tắm rửa, ăn trưa rồi về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc gặp nhau khi ăn trưa, chị L cứ nhìn trộm em, biết các bác ở. Em về phòng ngủ một giấc thiệt đã.